gì là riêng con cũng học được rất nhiều. Nhưng về cái việc lạ nó xảy ra cái cảnh là có người muốn bỏ con đường, thì là một số bạn bè hay trung tâm đi là có thể đưa lại bệnh hoặc không cần được thì mình sẽ khác. Cho nên từ đó nó có hai cái ý hướng khác nhau, cho nên cái sự hoàn thành của nó cũng bị kích động. Đôi lúc con cũng muốn buông xuôi, con nghĩ nếu mà bạn bè đã như vậy thì con buông cho nó không được. Nhưng mà con buông thì trong lòng con nó lại nói với con là kiểu như là người lợi dụng cái sự thờ ơ của người ta để mà buông tay xuống chút nữa, thì con cũng thấy con không được vui. Mà con làm thì nó cũng chỉ sao không được vui.
Khi con muốn lập một thiền đường, con phải lập chuyện cho con nhân con. Khi mà lập thiền đường là chuyện cho đại chúng. Ngay thời địa lại, con nghe hiểu chưa? Lúc mình chưa làm, mình không dễ lắm. Có gì đâu bỏ tiền nữa cái thiền đường. Thôi, rồi bây giờ con bước vô con tổ chức cái thiền đường, con nó thanh chưa rồi. Nhiều khi thật. Nếu như khi đời họ chẳng thức nhân thở của lại. Nếu mà có việc có chung, đâu phải việc có cá nhân mà đây mà sống. Ồ, các bạn hưởng ứng như vậy thì hợp lại đại đa số muốn cái gì. Mình chỉ giúp đỡ con sao mà thôi. Còn ngoài ra chưa làm được thì sẽ trở thành chứ. Nhiều người người ta muốn cắt cái chùa 30 năm sau mới có. 100 năm sau mới có cái nhà thờ. Còn mình mới nói muốn làm liền đó, có phải là cái chuyện tôi đó. Chuyện cơ đồ tâm linh cho hỏi đủ điều chuyện bạn đạo thực tâm của thật. Lúc đó nó hưởng ứng một chút. Nhưng con của người tu trong hành trình học đạo thì phải học những chuyện gây tấn đó, để có thể nhịn nhịp của mình ở đó. Và cái nâu nắng của mình có hiến được không? Mình sẽ lấy cái nhận nhận chuyên nhận cho một ngày nào nó mới thành công. Rồi bây giờ mình nhìn lại mình thấy ồ anh đi thường thiệt đi khó đã thật thật bỏ công bỏ sự phát tâm bất chấp những sự nghĩ luận hơi khó sẽ đã hoàn toàn mở hạn để cho anh chị em có được cái gì được và qua tương lai thì khi thế nào cũng thế. Nhưng mà rốt cuộc anh chị cũng một lòng một dạ. Nếu người ta e hẹp nó hay cái chuyện mô đóng cửa mấy người đi đầu đi không có cái chuyện thì người tu có cơ hội được thủy tâm. Thì cái cơ hội này bạn đạo để thủy tâm anh chị thường rất nhiều. Mà tôi thấy anh chị thường không hỏi là tôi vậy cũng có mấy vấn đề đó. Tôi thấy anh chị thường phải làm với tôi không có đánh thường được. Có cái chuyện gì chính người ta và cái thực tâm của họ có, mình phải nhìn nhận ra đó. Cho nên xung quanh các bạn đạo nói thôi cái chuyện đường này nó khó khăn quá, mà xét lại có gì đâu khó khăn, cũng thấy cái chân cũng về rồi nghe người này nói người kia nói rồi tạo ra thì mình tạo ra cái sự khó khăn nữa chứ không có cái gì vậy đó. Rồi như thì bây giờ mình đi lập thiền đường mình thấy khó khăn chưa mua được thiền đường đã thấy khó khăn rồi. Mới đôi thiền đường thì nhiều chuyện sạch tử trong đằng thiền đường cũng khó khăn. Lúc đó mới hiểu anh chị thường nhiều hơn. Cho nên ở đời trình đời đơn bạc không hay trình nhiều. Chúng ta tu giữ được cái tình thiên nhiên kinh nhiên đôi như vậy thì chúng ta nên cảm ơn những người nào đã phát tâm làm điều thiện. Cho nên không phải là ở đây, không phải là Môn Lan, không phải là người Việt Nam, thì kể cả bên Đài Loan cũng vậy nữa. Anh Hương Thiên Sinh cũng vậy nữa. Tức hồn như này, cái thiên đàng như địa ngục. Nhưng mà rồi cái thiền đường của ổng cũng chưa để vậy. Cái ông này lập như thế, ông kia lập như thế. Cái nước nó phải thành tán như vậy. Rồi tương lai của ngôi vị nó thế nào, tương lai của ngôi vị nhà nào cũng là chuyện được, nhà con tu cũng là chuyện, nhà thân ở cũng là chuyện. Vì số người nó càng ngày càng gia tăng rồi á, thì người nào gần chỗ bạn đạo nào thì họ tới đó, họ hội với nhau bàn bạn tâm thức hướng thiện về một cái thiền đường khổ càng khôn vũ trụ. Tâm mà hướng thiện về thiền đường càng khôn vũ trụ thì nơi nào cũng là thiền đường, chứ đâu phải chỉ định cái này là thiền đường. Thế không? Vô vi không, rốt cuộc là không có thiền đường, mà không có thiền đường tại thế gian, nhưng mà có thiền đường của càng khôn vũ trụ. Chân mặt tâm thức, thành ra gia đình nào cũng tương lai cũng biết được nói về đó. Chúng tôi khuyên mỗi gia đình nếu có thì giờ một ngày ít nhất xem video chiều đó giảng đạo hay là nghe băng một tiếng ít khi được đúng rồi. Và từ đó nó sẽ nảy nở, lúc đó không còn mê chấp những đề truyền thừa thiên đường nữa.
Chỗ nào có thiền đường,
ai quen anh Thái thì có tới gần gần nhà anh Thái nói đạo tu thiền được. Sao chỗ nào cũng có, bao nhiêu người cả tỷ người mà mình có nhóm này đâu có làm gì, nó sửa phát triển nhiều hơn nữa, nhiều nơi hơn nữa, nhiều thiên đường hơn nữa, không phải một chỗ, càng nhiều càng quan nghênh.
Đó, sau này vấn đề thiền đường lớn rộng nó sẽ mở như vậy đó.
Rồi còn bây giờ đó là thử tâm bằng đạo để gom tiền mua cái nhà này cái kia nọ thì
có tâm
người ít nha. Rồi đây lần lần hãy sẽ tránh,
không có chuyện này chuyện kia,
cứ để chuyện trợ Phật không cần lo
ha.
Rồi con phát tâm mà anh em đề cử thì cứ việc làm ha, làm tới đâu hay tới đó, mà đúng theo một ngay thời địa lợi,
không có chuyện đó, không có làm chuyện mất trật tự được ha.
Xin chào thầy. Hôm nay tôi đây là lần thứ hai mà con có dám tập thể xin hỏi thầy hai câu. Con không biết là thầy đã già chưa, rõ mất thì giờ các bạn đạo.
Nói sao khi không có sách chưa về tới đây, không có sách chưa tới đây như về nhà nói chuyện gì nói.
Tại vì con biết là con không có ngồi thiền được, thành ra con tu theo cái tịnh độ. Con để ý là hôm nào con niệm Phật càng nhiều á, thì đêm nằm mơ dữ lắm. Như là cái ai mà rứt cái óc mình ra, mà nằm mơ toàn những nhà chiến tranh đánh nhau rồi đặt mình nổ rồi tùm lum hết. Rồi cũng có hôm mình hình như mình đi xuống địa ngục hay sao, mình thấy toàn đầu trâu mặt ngựa thôi, mình ngồi mình đứng mình ngó, mình ngó thì nó thấy mình thì nó giang ra thôi, nhưng mà sau thấy mình càng niệm Phật thì tâm lại càng thấy an. Trong khi mẹ của con thì bảo là phải càng niệm Phật thì tốt. Nhưng mà con không niệm Phật gì hết.
Bởi vì
con ngủ rất là ngon lành, mà niệm Phật là nó
con
lại...
Con tu theo cái đó là con chỉ niệm Phật để được độ thôi. Còn con tu theo vô vi á, con tu theo khoa học huyền bí. Con niệm Phật là đem cái viết ra trong ngũ tạng của con quân bình ngũ tạng và hòa với vũ trụ. Nó đi trong cái khoa học huyền bí thì ta niệm Phật chẳng khó. Còn con niệm cái đó là niệm tịnh độ, là người ta tới thôi thôi, ma quỷ nó có thể tới thôi thôi.
Nó có không hiểu tại sao càng niệm Phật thì càng mơ dữ, còn không niệm Phật thì rất an lành.
Cái đường lối đó nó vậy đó. Còn con niệm cái đằng này là sao? Con làm sơ hồn chiếu minh là con hãy cứ chơi, lấy lại những cái gì con mất, và con làm quân bình nội tâm nội tạng của con. Rồi con mới niệm Phật là cái chấn động từ bi cho con phát quang ra. Hai cái khác á. Con nói con đi qua bên tịnh độ thì con chỉ cầu nguyện thôi, con niệm như cầu nguyện vậy thôi, rồi con không có phát quang ra được.
Không thầy, giải thích là con vẫn chưa hiểu. Tại vì hôm nào niệm thì mới như vậy,
còn
hôm
nào không như vậy. Lý của Nam Mô Di Đà Phật kia mà con niệm. Con nói con tu bên kia người ta giải thích như Lý Nam Mô Di Đà Phật ra sao? Con đâu có tu vô vi.
Dạ không.
Thì con nghĩ ở bên kia thì bên kia người ta nghĩ như sao? Niệm Phật thì như Lý Nam Mô Di Đà Phật là cái gì?
con người của thời đại khoa học con phải hiểu nguyên lý trước khi con làm. Dạ. À, Nam Mô A Di Đà Phật để làm gì?
Để viết 6 chữ rồi đó, con đọc con nhớ rồi, con kia rồi cũng lặng quy về một mối ở trên.
Còn cái đằng này con đã đọc chưa? Con lấy cuốn sách thiền về con đọc rõ nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Cái chấn động ngũ tạng của con đâu có mạch lạc, có lưỡi răng, gần răng, có nước miếng chạy đều. Tâm thức của con được dọn dẹp và trở lại quân bình. Mà chính con là y sĩ tự trị. Tự trị bệnh cho mình là tâm bệnh. Quân bình đâu còn thân bệnh. Không còn thắc mắc nữa. Còn mất quân bình là thắc mắc. Được không? Còn quân bình rồi không có sự thắc mắc nữa. Enjoy, you. Không có gì hết. Được không? Nam thật phương nam lửa minh linh mô chỉ rõ vật mô hình. A nhâm quý gồm thâu nơi thận, nó có đường mạch lạc chạy hết á. Duy giữ bền ba bao linh tinh khi thần đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả. Phật hay thân tịnh ở nơi mình, mình biết chuyện mình để cải chiến và thăng hoa. Chứ không có cái vụ mà niệm mà không hiểu. Những người vô vi đây không có người nào mà niệm không hiểu. Niệm phải hiểu nguyên lý mình, cái việc mình đang làm là việc gì, ý nghĩa của việc mình đang làm. Có làm một việc mà không hiểu thì không nên làm. Con người học về khoa học thì con phải hiểu rồi á. Làm cái việc mà mình không hiểu tại sao mình làm thì tự nhiên là rước cái tà khí xâm nhập vô rồi. Thì con không thấy địa ngục có thấy đâu. nó ép mình xuống mà. Nó ép mình xuống. Còn cái này nó giải tỏa ta đi nha.
Tại vì lúc trước cách đây 5-10 năm gì đó thì con có ngồi thiền nhưng mà thấy không có, không làm được khó quá cũng
không đọc. Bây giờ con phải đọc trở lại, con nghe băng giảng rồi con đọc trở lại rồi con mới thấy cái vipassana nó khác. Con cứ lấy cái băng giảng của người khác con nghe đi, rồi con lấy cái băng giảng của ông Tám nghe. Cái energy nó đi chung với cái energy của con và nó mở cho con nhẹ chỗ nào. Hai cái đứa ăn có rõ ràng. Rồi cái kia con nghe nó thế nào, nó nặng như thế nào. Thì người hành giả đó chưa mở được, họ cũng nói lý, nhưng mà cái lý đó không mở. Rồi cái lý này nó mở thì nó đầm đi với con, nó dẫn tiến con được. Như nãy giờ con ngồi nghe đi, con thấy nhẹ chứ đâu có nặng đâu. Đâu có làm gì con mệt đâu. Thấy không? Mà đúng theo cái khoa học, đúng theo đường lối con đi. Đúng theo cái development của con. Đâu có sai. Mà con làm rồi thì tự nhiên nó mở ra. Còn không con cứ đóng thì mình tạo tâm tối cho mình thôi. Cứ làm thử đi. Bởi vì vừa coi lại những cái sách thiền ở đây và đường lối và cố gắng làm như vậy. Còn cái lại ở đằng này cũng khác nữa, lại giải tỏa nó ra chứ không phải lại trong mê tín. Ngủ tạng giải tỏa nó ra cho người ta mất ngủ bao nhiêu năm người ta lại còn ngủ được.
Dạ thưa, có câu thứ hai, làm sao phân biệt được điểm tránh với điểm tà? Tại có lúc con hồi trước con ngồi thiền thì thấy nóng ran cả người, có lúc thì lạnh từ trên xuống.
Điểm tránh điểm tà, khi mà muốn phân biệt được điểm tránh điểm tà là mình phải thành giai đoạn 1. Đó, giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3 trật tự đàng hoàng. Như sơ hồn chiếu minh đồ rồi con làm nó đâu đó nó quân bình rồi. Thì con mới thấy rằng con chưa quân bình làm sao con biết cái đó là tà. Ở trong này nó quân bình, nó thấy nó khỏe mạnh, thấy nó vui tươi. Rồi đột ngột cái mình nhớ người tình hay là mình giận một ai đó, nó kéo mình xuống. Mình mới phân cái điểm tà. Điên ngồi thiền nghĩ tới tình dục, nó kéo mình xuống, đó là điểm tà. Nó kéo mình đi đòi hỏi cái vụ đó, đó là điểm tà. Mà bây giờ mình vô mình ngồi thiền, mình nghĩ chuyện thanh nhẹ, cái luồng điện nó đi lên ngồi thơ thấu cũng đêm nay chắc tôi ngồi luôn tới sáng và lúc đó nó đi cái đó chân rồi. Không có những cái gì mà chấn động tới tâm thức mình hết, cái đó là chân. Còn cái mình ngồi mà trong đó mình cứ nghĩ chuyện làm ăn, chuyện hơn chuyện thua, đó là ta. Cho nên đây mới chia ra thành hai cái pháp, một cái sơ hồn, một cái siêu minh trước để giải tỏa trật tự ở trong cái gian trước, rồi nhiên hộ mới ngồi thiền được. Còn nếu mà những người mà chưa giải tỏa được cái chưa lập lại trật tự ở trong bộ phận gan mà ngồi thiền á, nó chỉ có động thôi. Thành ra để bớt lại cái pháp kia để cho những người mới tu, người nào mà động chỉ sơ hồn với chính mình thôi. Mà làm chừng nào nó đưa qua rồi á, nó ngồi xuống nhắm mắt là thấy nó nhẹ. Lúc đó mới làm pháp luân được, pháp luân thường chuyển được. Tại là có đường lối rõ ràng, con phải nghe cho kỹ, xem cho kỹ trước khi con hành. Và con phải xét cho kỹ, chứ không phải là tin. Tin là trạch đó, tin là tin tầm bậy là tạo khùng cho mình đó. Con hiểu không? Ừ. Cũng như đi học vậy à. Những người tu vô vi này cũng như bước vô một khoa học, mà cái nghề này họ học cho tới cùng, họ sẽ hiểu cái lực học quân bình của thể xác cũng như phần hồn, và họ cảm thức cái chấn động của vũ trụ là thế nào. Lúc đó họ mới làm việc đơn giản nhẹ nhàng và làm được nhiều việc trong một lúc.
Cái đó không phải là ý nghĩ mà sự cảm nhận đó. Lúc thì thấy nóng ra cả người, lúc thì thấy lạnh cả người, người ta con biết là
con bị mất quân bình
là vậy, là mất quân bình,
cái thận con yếu rồi. Khi mà con thấy lạnh đó cũng do trong thận, mà khi mà con thấy nóng cũng do trong thận, cái thận đó. Thì bây giờ con làm chứng minh cho nó điều hòa, cho nó giúp lại cái thận cho nó mạnh lại. Cái thận đó, con bị cái problem của cái thận, mà cái thận nó yếu thì cái thận kinh con yếu, nhiều khi con nóng bất chấp thì chỉ do cái thận mà thôi. Cho nó hiện đó, trước mắt đó, cái đâu nhìn mặt đã biết rồi. Bây giờ con vừa làm đúng cho Hồ Chí Minh, khó khổ cách mấy cũng làm 6 tháng rồi nói chuyện nghe khác á. Mình là doctor, mình dễ làm lắm, mình nghiên cứu đúng theo khoa học, thấy không? Cơ thể nó thế nào, bây giờ nó thay đổi thế nào, mình tự chủ được bằng cái cách nào, thấy không? Nó hay ở chỗ nào. Lúc đó mình mới phổ quá, mình chỉ còn nhiều người bệnh nữa. Tràn gian đại hại tâm bệnh, bất y mà không có trị được, mà bác sĩ bó tay chứ đâu có làm gì.
Nhưng còn lại thấy pháp quan thế âm mà thấy như là riêng người, như ai bị đánh thì vẫn vẫn làm.
Vẫn là không, con làm chiếu minh rồi con lại nói khác. Tại con không có làm sơ hồn như chiếu minh. Thì cái bên trong này không có lập, mà con giải ra nó đúng đúng. Con làm sơ hồn, con làm chứng minh rồi con lại rồi nó đi. Nó có cái đường hướng mạch lạc nó mới giải ra. Cũng như con cho thuốc, thuốc gì vô rồi nó gặp cái thuốc nào, nó biến thể ra cái thuốc đó, nó trị cái bệnh kia. Cái vậy, ở đây người ta chỉ đường lối vậy. Trị bệnh mà. Con cố gắng đi nghiên cứu cho kỹ để cứu đời. Mình có bệnh, mình hết bệnh rồi, mình mới thật sự được cứu đời. Mình thật sự là y sĩ, thật sự là bác sĩ. Thấy không? Chứ còn mình cứ chỉ người ta uống, mình không biết uống. Ai người ta không hay.
Dạ thưa thầy, con mới vừa nghe thầy nói về lực quang năng và lực học của vũ trụ, thì con xin thưa với thầy là trong cái trạng thái của con, thí dụ như là khi con thấy là con đi tới cái chỗ mà những phóng vũ trụ, thì có lúc người ta mà coi như vệ tinh nó phóng ra thì con sợ, thì con nghĩ là phần hồn là không có gì, thì tự nhiên lúc đó cái phần hồn con bị cuốn theo cái sức hút của cái vệ tinh đó. Và có một lần nữa thì con thấy con đi tới cái chỗ giống như là kim tự tháp, mà con không biết là phải kim tự tháp không. Thì con tính con leo lên. Thì tự nhiên con thấy thì con có cái hình tướng, thì con nói hình tướng là leo lên là leo được. Thì lúc đó thì con thấy cái hình của thầy thì bước lên nhưng mà rất là nhẹ nhàng.
Luồng điển ở trong cơ tạng con mất quân bình chứ có gì đó. Nó quân bình là tự nhiên đi nhẹ nhàng, không có khó khăn. Nên nó mất quân bình ở đâu? Con phải tránh những đồ ăn làm nóng cái gan. Cái gan con bị nóng rồi. Cái gan của bộ phận gan mà nó nóng á, thì mình muốn đi lên cao một chút mà nó treo xuống. Không đi được. Bởi vì trong ngũ tạng á, là trong năm cái ngũ giới đó,
nó quan trọng à? À, ngũ tinh pháp ở trong đó nó quan trọng à? Cho nên mình ăn uống phải cho nó điều hòa, và cái nói năng cũng phải điều hòa, ý tưởng cũng phải điều hòa. Mà đặt vào dâm dục đó thì cơ tạng nó mất điều hòa hết. Thì lúc đó mình đi cao không được.
Thưa thầy, còn mỗi khi sau khi thiền con làm một số công niệm Phật thì con cứ thấy đi chơi hoài như vậy, con cứ có hành sai pháp
không? Không sao, cái đó không ăn chung. Người mới ra là thấy đi chơi thôi. Rồi một thời gian mà nó lên nhiều tầng rồi nó mới trụ lại, lúc đó mới được.
Xin cảm ơn thầy.
Con phải nhớ vấn đề ăn uống nha, để nhắc một lần nữa, cẩn thận, ăn dâm điều hòa, thanh nhẹ. Xong chưa?
Con biết theo cái ý của cái người bạn đạo vừa rồi nói. Cái sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật ở các chùa chiền nghĩa là làm sao? Từ nhỏ con có theo cha mẹ con đi chùa, thì ông sư trưởng ông có nói như thế này: Nam Mô A Di Đà Phật là tên của một ông Phật A Di Đà, ông phát nguyện 48 điều lớn, khi ai nhắc tôi 10 lần trong một ngày, khi chết tôi sẽ không quên. Do đó con nhỏ nhưng mà con tin lắm. Ngay bây giờ trong sách cũng có nói như thế. Vì thế khi mà cái người bệnh bên Phật và phái chùa chiền trước khi chết, thì người thân có cái phận sự ở chung quanh, vừa tụng kinh gõ mõ, vừa đọc Nam Mô A Di Đà Phật, để cái người chết họ niệm theo, theo như mật niệm bên phái vô vi. Vì họ tin rằng khi mà niệm tên của ông Phật thì ông Phật A Di Đà sẽ tới, hoặc là Đức Phật Quan Âm Bồ Tát sẽ tới. Và như vậy cái người thân mới tin rằng cái người chết được về cõi Phật. Đến giờ này thì con tưởng rằng tất cả những người nào mà đi qua bên phái bên chợ chùa đều hiểu cái chuyện đó. Nhưng mà khi thầy hỏi cái người bạn đạo thì nó không biết. Ngay tới bây giờ con nhiều khi con suy nghĩ, con không hiểu cái phái vô vi này, khi mà cái người mất thì người đồng bạn đạo có làm một cái gì để phụ họ không? Tại vì bên cái đạo Phật, cái chùa chiền thì họ đã làm cái chuyện đó để con phụ. Và con thí dụ thầy, nếu mà một người tu cao mà vô rừng, một con thú nó kêu lên, nó nói thầy ơi, cứu con bị bẫy rồi, thì thầy đi tử như thầy nghe cái tiếng thầy tới thì cứu. Thì bên đạo Phật dựa vô cái chuyện đó mới kêu là làm ác cách gì thì ác, nhưng mà trước khi chết mà niệm được hồng danh Đức Phật A Di Đà thì sẽ được cứu. Cái đó con nghĩ rằng có lý, là tại vì nếu mà một con thú mà bị thương mà nó kêu được, mà mình bắt liên lạc với nó, mình nghe được tiếng thú thì mình sẽ cứu họ chắc chắn sẽ cứu thú đó. Vì vậy thì một lần nữa con không hiểu là cái phái vô vi này khi mà cái người dạ, con cũng có một cái điểm mà con cũng xin giải thích luôn, là có người lại đặt câu hỏi rằng nếu người làm ác mà chết mà niệm thì được về cõi Phật, như vậy là nó vô lý quá. Thì bên phái đó nó có trả lời như thế này, nó là có 10 chuyện mà cái người đó muốn không được: chết bất đắc kỳ tử, chết xa nhà, chết tai nạn, chết ác khẩu, những cái chuyện mà họ không có dự trù được, họ hốt hoảng, họ không thể nào niệm A Di Đà được hết, thì chắc chắn là họ phải bị đọa.
Cho nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hỏi tại sao tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà ông Phật chúng ta ưng cứu được? Ông phải nhẹ hơn tôi gấp triệu lần thì ông mới cứu tôi được, phải không? Thì cái nguyên lý mà để ra Nam Mô A Di Đà Phật đó, nó nằm ở trong trọn khôi thanh quang. Nam thật xương nam lửa bính đinh, xương nam nó mới có hòa. Mô chỉ rõ vật vô hình, nó nhẹ như vậy. nhắm con mắt mà thấy được Phật vô hạn. À, nhâm quý gồm thân thâu nơi thận, thận thủy biển tương giao, thận thủy với biển ngay trung tâm bộ đạo nó tương giao, nó chạy một lần. Duy giữ bền ba báo linh tinh khí thần, tinh khí thần lúc nào cũng trụ trung tâm bộ đạo. Nhật nguyệt tinh liên hệ với vũ trụ. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả những cái hội, những cái điều kiện đó hội tụ rồi á, thì sắc vàng bao trùm khắp cả. Và bây giờ anh nhìn những người tu vô vi này niệm Nam Mô Di Đà Phật, mặt mày họ tươi, họ không có giàu đâu, nhưng mà họ tươi, sắc vàng bao trùm khắp cả. Phật hay thân tịnh nó nói mình biết mình đã đi đến đâu, chứ không phải từ niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi ông Phật chúng ta ơn cứu tôi. Tôi phải hiểu nguyên lý trật tự của chính tôi. Ông Phật Di Đà ông hành ông mới đắc đạo, chứ ông Phật Di Đà không hành không bao giờ có Phật Di Đà. Mà người chúng sanh tin Phật Di Đà mà không hành đúng theo đường lối quân bình thì làm sao kiếp cứu? Anh với tôi hai người, tôi ở xa, tôi phần nhẹ mà anh nhào xuống sông. Tôi kêu anh lội qua phía tay trái mà anh nghe được, anh đồng quân bình với tôi nói anh mới nghe, anh lội qua tay trái thì anh mới vô bên, mà anh dập cái cây anh được cứu, anh hiểu không? Còn anh không hành, anh không có trình độ đó, mà trong lúc đó anh bấn loạn thì Đức Phật nhẹ hơn anh cũng không làm gì anh được, cứu anh không được. Cho nên mình đi tìm Phật chứ không phải Phật tới tìm mình. Thì nhớ câu này: tôi tầm đạo chứ không phải đạo tầm tôi. Tôi hiểu chỗ này. Cho nên tôi phải làm sao đúng cái luật quân bình thì tôi mới đúng cái lời cầu nguyện của tôi khi mà giải thoát. Đó, thì anh có cái trình độ nhẹ như vậy thì tới đó người ta sẽ giúp, người ta giúp anh. Hai cái nó tương ứng với nhau, nó dẫn tiến. Cho nên ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, chứ không có ai tu dùng cho ai. Phải hiểu chỗ này, luật là luật, không có thay đổi được. Cho nên họ cách nghĩa, họ có nói cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, nhưng mà không biết khẩu khai thần khí tán, niệm thét niệm tới bệnh luôn. Còn cái đằng này không, đằng này dùng nguyên ý, tu bằng trí bằng ý mới kêu bằng giải thoát, chứ không phải tu bằng âm thanh tạm bỡ của đài, bằng ký và ý trong tâm thức. Cho nên đây anh co lưỡi răng và răng, anh thấy có hiệu nghiệm này đó. Nước miếng chảy ra rồi. Nước miếng là cái gì? Thủy điển tương giao. Nước nó chạy được thì điển nó cũng chạy được. Thủy điển trong cơ tạng anh nó chạy, nó thay đổi từ cái tế bào này tới tế bào nọ, nó thay đổi dần. Con người anh sẽ thấy được. Mà anh là y sĩ trị bệnh cho anh. À, cho nên những người tu đằng này tới giờ phút lâm chung có ai cứu đâu. Mỗi đêm nó làm cho nó rồi mà. Nó đem cái thiên quả đốt cái kiệt quả, làm pháp luân thường chuyển, làm chứng minh, nó đem cái thiên nguyên khí của càn khôn đốt cái trần trượt mà bữa nay nó ăn uống vô, nó đốt giải ra hết. Thì nó đã mỗi ngày mỗi giờ nó lo cho nó, ăn năn sám hối thật sự, trở về với căn bản vô tư của nó thì được tận độ chứ đi. Còn không trở về với căn bản vô tư mà nói tôi bây giờ có gì nhớ Nam Mô Di Đà Phật, chút nữa tôi sắp chết nhắc tôi niệm đó, có niệm cũng vô ích, vì nó nặng quá, nó đi dâng lên không được. Còn ở đây người ta sẵn rồi, ta vừa nhắm mắt thấy nó rút ngay bộ đầu đi rồi. Cho nên những người mà mới vô tu thì chưa biết rút bộ đầu là cái gì, nhưng là lần lần rút rồi mới cảm thấy là nói tôi đúng. Thì lúc đó anh mới tôi bảo đảm tôi không xuống địa ngục, bởi vì đêm nào mà tôi mất cái này tôi chịu không nổi, mà có cái này là tự nhiên tôi đi về trời chứ tôi đâu có ở địa ngục nữa, thấy không? À, cái sự thanh nhẹ này nó rút đi lên mà, bởi vì tôi khi tôi giáng lâm xuống thế gian là cái sức hút của hồng trần cơ thể này nó rút tôi, bởi vì tôi giải tỏa được cái mạch nhâm đốc đó, thì cái pháp luân của vũ trụ nó rút tôi đi về trời. Hồi trước tôi bị sức hút của hồng trần, bây giờ tôi lại trở lại sức hút của thanh quang, là tôi đi đâu? Đi về trời. Cho nên khi mà anh tương lai anh tu nhẹ rồi anh nói đạo anh thả lỏng, cứ nói tới nó mở ra, chứ không cần căn cứ cái ông Phật nào nói hết. Cái ông Phật là tự nhiên và siêu nhiên, thấy không? Thì tự nhiên anh nói nó mở ra, không có mượn sách mượn lời nữa, để chặn đi trực tiếp hay hơn, thấy không?